Tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phân. Đây là nói hoa giữa không trung, vô lượng quang minh, bất thiên diệu sắc, tất giai cổ túc. Thế giới này đẹp vô cùng, kỳ diệu trân dị, châu biến hiệu sức, quang sức hoảng diệu, tận cực nghiêm lệ. Kỳ diệu trân dị là chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng ở thế giới cực lạc đến đâu cũng có thể nhìn thấy. Hiệu sức là trang sức ngày nay, chúng ta gọi là bố trí. Hàm hiển bỉ Phật thế giới, cụ túc trang nghiêm châu biến kỳ quốc, thị trang nghiêm nhất từ trung sở hàm giao sức chi nghĩa. Những câu trên kinh này là trích tại đây, nói rõ ý nghĩa của hai chữ trang nghiêm. Một là giao sức, một là cụ đức. Điều này là hôm nay chúng ta giảng về trang sức, nói rõ ý nghĩa này. Chí ư cụ đức giả, tắc như kinh đệ cửu phẩm trung, như thật an trú cụ túc trang nghiêm. Đệ cửu phẩm là viên mãn thành tựu phẩm. Trong kinh văn có như thật an trú cụ túc trang nghiêm. Những điều này ai bố trí, ai thiết kế? Nói với quý vị, thế giới cực lạc không có người thiết kế, cũng không có ai đi làm những công việc này. Hoàn toàn là tự nhiên. Cảnh giới này thật không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật có nói, tự tánh pháp nhĩ như thị. Đây là hiện hiện tánh đức viên mãn, tuyệt đối không phải cho người làm. Thế giới cực lạc có, thế giới của chúng ta có chăng? Chúng ta cũng có. Có ở nơi bản thân của chính mình, là thân thể này của chúng ta, thân thể rất kỳ diệu. Khi cha mẹ sanh ra, quý vị xem bên ngoài thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn bên trong thì là lục phủ ngũ tạng. Ai thiết kế? Ai chế tạo? Nó ở ngay trước mắt. Vấn đề trước mắt, tại sao ta không hoài nghi, lại đi hoài nghi thế giới cực lạc? Việc này trước mắt quý vị thấy đích thực là không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng có thể dùng câu nói của Phật, tự tánh pháp nhĩ như thị, không có ai thiết kế cả, tự nhiên như vậy. Thế giới cực lạc như vậy, thế giới cực lạc không có ai thiết kế. Ở đó không có nhà thiết kế công trình, cũng không có nhân viên kỹ thuật trang hoàng, không có. Đẹp không thể tưởng. Nhà thiết kế cao minh đến đâu cũng thiết kế không được như vậy. Những điều kỳ diệu này đến bao giờ chúng ta mới hiểu được? Mình tầm kiến tánh sẽ biết, lúc hoắc nhiên đại ngộ sẽ biết. Nhưng thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Trong kinh điển giảng rất nhiều, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, ta sẽ thấy chân tướng. Chân tướng của biến pháp giới, hư không giới hoàn toàn sáng tỏ. Thấy được thật tướng của các pháp là đại triệt đại ngộ, là minh tâm kiến tánh. Chúng ta ở thế gian này nghiệp chướng sâu nặng, trong tâm mỗi người đều tự hiểu, ở nơi thế giới này tu hành muốn đạt đến cảnh giới này là điều không thể, không có thọ mạng dài như vậy. Nên Phật dạy chúng ta đổi địa điểm. Nói theo cách nói bây giờ là di dân. Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc. Điều kiện mà thế giới cực lạc cần là đức hạnh, không cần mang theo tài sản. Những vật cần dùng trong cuộc sống không cần đem theo bất cứ thứ gì, vì ở đó đã quá viên mãn. Điều kiện thiết yếu là tín, nguyện, hành. Đó là chúng ta tin tưởng, muốn đi và chịu niệm Phật. Chỉ cần một câu Phật hiệu này, câu Phật hiệu này chính là tín hiệu liên lạc của chúng ta với thế giới Tây Phương cực lạc. Chỉ cần chúng ta niệm không ngừng thì tín hiệu này sẽ thông, sẽ nhận được. Khi đã nhận được thì thật sự khi nào muốn đi thì lúc đó đi. Không có hạn chế thời gian. Nhưng cần phải tin mới được.